सर्वज्ञं भगवत्प्रियं विहरति चेत् वने गान्धवाङ्गाके वरकापङ्केतवनोपनते स्वर्गेण भगवन्तकोशदेवताङ्गायाचिबहुरेव मनोषाच मङ्गलानि अचिन्तयो मङ्गलमोतमङ्गसेवन कपालानां बाल्यालय च सेवना चौजा च पूजनीयानामे मङ्गलमोतमङ्गतिरुपरि सवासो च कोकैकरपुण्यकाहासमापरीति चेत् मङ्गलमोतमङ्गतीर्थाङ्गमिनोचतुसेकितो सुखापिता च या वाचारे मङ्गलमोतमङ्गोतराङ्गहोलकुलचकं मन्दाये तन्मङ्गलमोतमङ्गानैं च ब्रह्मचर्या च यातकानैं च सङ्गमोलवाचारिकर्मणि मङ्गलमोत्तमङ्गारतिरपि पापामश्च पालाय संयमोहासमालोचकं मे गृहे कर्मङ्गलमोत्तमङ्गारमोचकोचकं त्वत्तेजकतायुतकलेनमङ्गलमोत्तमाङ्गान्दी च सोवच सतासमनालयं च
cao thượng xa lý tâm niệm mang tự chế không sai
ไปเสื้อสิ้นทางท้องเสียสาบลาโคกลันเก้าเถื่องเบี้ยกลุ่มเข็มเกียมเยื่อมชีตุ้มป่าดีอันต้องเถื่อเหยียจันสาบลาโคกลันเก้าเถื่องยังโยกสันเถื่องวาเถื่องเหยียเกียมสาบมตีใส่ดามลึงสาบลาโคกลันเก้าเถื่องสองปามันไทยเดือบเลขันเดจึงโนวาเนสร้างลาภูมิลันเก้าเดือนที่ทุกยามเปียกเลย
ดำดำดำ
คมเศร้าเธอตายบาปโหนเยี่ยมลาภูมิลันเก้าเดือนยิ่งสะทันยื้อไปคงเจ้าหนาวถอยทนไทยเดือบแอ้งว่าลาภูมิลันเก้า
Namo Buddhaya, Namo Dhammaya, Namo Sanghaya. Con vô thường không kiến, cùng kính lãnh lễ chư tôn đức tăng ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay chủ nhật ngày 9 tháng 9 năm 2012, Phật lịch 2556. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Banh Thoát mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 7 giờ 30 đến 10 giờ tối. Houston 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng, New York 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng, California 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng, Paris 1 giờ 30 đến 4 giờ chiều, Sydney 11 giờ 30 tối đến 2 giờ sáng. Kính thưa quý vị, giáo trình lớp Phật Pháp Buddha Dhamma bài học hôm nay thuộc trường Bộ Kinh Phật Học Cơ Bản. Kinh Phú Tụng, tiếp theo 3 Pháp, số 7. Ba bất thiện tư duy, dục tư duy, sân tư duy, hại tư duy sẽ do Đại Đức Huệ Tiến giảng giải với sự điều hòa của Chư Tăng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Dạ, hôm nay vô thường không thấy sư Minh Hạnh, vô thường xin phép đặt kinh Tam Bảo luôn ạ. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ấn cúng chánh biến tri, Minh Hạnh tốt thiện thệ, thế gian giải vô thượng điều ngự, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chính pháp do Phật thiện trước nhất thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm những năng hướng thượng trí giả thân chính. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh, thực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm 48 vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính phẩm. Kính lễ là phước duyên vô thượng trong đời. Nguyện cầu uy đức Phật bảo, nguyện cầu uy đức pháp bảo, nguyện cầu uy đức tăng bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những ngộ nghĩ xu xa, những nghịch duyên trở ngại, thảy đều mau tan biến. Những muôn loài chúng sinh, người khổ sinh hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc cứu tâm thiền, chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như lý. Rồi phản hồi thiên sứ, chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, kinh văn giác đại lực, nguyện sẵn trì uy đức cầu phúc lành phát sinh. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay ngày 9 tháng 9 năm 2012, giáo trình lớp Phật Pháp Buddha Dhamma Phật Học Cơ Bản thuộc trường Bộ Kinh Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch diệt. Xin mời MC kế tiếp đọc phần chánh văn của bài kinh hôm nay ạ. Xin mời Xích Lăng và Nguyệt ạ.
Bài học hôm nay, giáo trình lớp Phật Pháp Buddha Dhamma Phật Học Cơ Bản trích từ trường Bộ Kinh và Thượng Thích Minh Châu dịch Việt Kinh số 33, Kinh Phú Tụng. Ba pháp, ba bất thiện tư duy, dục tư duy, sân tư duy, hại tư duy. Này các hiền giả, có ba pháp được Thế Tôn chân chánh giảng dạy, vì đã biết, đã thấy, bậc A-la-hán, chính đẳng giác. Ở đây, mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, để phạm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày, vì hạnh phúc cho chúng sinh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, về lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Thế nào là ba pháp? Ba bất thiện tư duy, dục tư duy, sân tư duy, hại tư duy. Chúng con cũng kính thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng Từ Bi giảng nhập bài học ngày hôm nay là Bụt Thầy Giá.
Nam mô Bụt Thầy Giá. Kính thưa lễ chư Tôn Đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, nhiều ngày qua chúng ta đã nói về bất thiện tâm, thiện tâm. Hôm nay chúng ta bước sang tư duy, có bất thiện tư duy và thiện tư duy. Chi pháp thì tương đối giống nhau, đó là dục, sân và hại. Nhưng hôm nay chúng ta đặc biệt nhìn những điều này qua một khía cạnh tương đối là gần hơn đối với sự tu tập. Chúng ta thường nghe đến Bát Chánh Đạo, chi thứ hai, chi đầu tiên là chánh kiến, chi thứ hai là chánh tư duy. Nhưng mà tư duy nghĩa là gì? Và tại sao tư duy lại trở thành một yếu tính ở trong Bát Chánh Đạo? Chúng ta hãy lắng nghe pháp thoại từ Đại Đức Huệ Tiến trước, và sau đó là phần thảo luận của Chư Tăng về đề tài này. Xin kính cung kính Đại Đức Huệ Tiến.
Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Thầy Giá. Con xin thành kính đảnh lễ Đức Phật, Chư Pháp và Chư Tăng, thành kính đảnh lễ đến Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Pháp Tân, Đại Đức Pháp Tính, cùng Chư Tôn Đức Tăng đang có mặt trong room. Kính chào quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Kính cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết là âm thanh nghe được rõ. Arahang sama samputu fakwa putang fakwantang akhiwa demi swakato fakwata tamu tamang namasami supati banu fakwato sawakasangku sangkhang namami namaturatanatiyasa. Đệ tử xin thành kính tán dương ơn đức của Tam Bảo là Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Phật Bảo là đấng Pháp Vương vô thường, từ ngài đã bẻ kỳ bánh xe sanh tử luân hồi, đã diệt tận vô minh và phiền não, là thầy của chư thiên và nhân loại. Đệ tử xin thành kính tán dương ơn đức của Pháp Bảo. Pháp Bảo là những phương lương diệu dược có công năng trị lành tất cả các căn bệnh phiền não của chúng sanh. Những ai có niềm tin nơi Pháp Bảo thì sẽ được an vui và giải thoát. Đệ tử xin thành kính tán dương ơn đức của Tăng Bảo. Tăng Bảo là các bậc thừa hành theo chánh pháp, các ngài đã đắc quả thánh hoặc còn phàm, là mô phạm của quần sanh, là phước điền của chư thiên và nhân loại. Nguyện cầu hồng ân của Tam Bảo, phần phước phát sanh kính dâng đến chư chư Tôn Đức Tăng cùng quý cô tu nữ cùng toàn thể Phật tử được an lạc và sống nơi chánh pháp, ngõ hầu tiến tu để chấm dứt sanh tử luân hồi trong tương lai. Nam mô Bụt Thầy Giá. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng, kính thưa quý vị. Bài học tiếp theo của bài kinh Sanghitisutta ngày hôm nay chúng ta những ngày qua thì chúng ta đã nghe những cái vị pháp sư thuyết giảng về rất nhiều cái pháp bất thiện, và những cái pháp bất thiện đó nó có một cái từ ngữ nó hơi khác một chút, nhưng mà thật sự ra thì cũng liên quan đến dục, sân và hại. Thì vấn đề mà chúng ta suy nghĩ hay là cái sự suy tư trong cái việc mà suy nghĩ và suy tư, vì cái việc suy nghĩ suy tư này mà liên hệ đến dục, liên hệ đến sân và liên hệ đến hại, thì những cái sự liên hệ đó, những cái sự suy nghĩ đó, những cái điều suy nghĩ như vậy đó, nó sẽ đem đến cho chúng ta cái sự khổ và cái sự bất hạnh. Vì sao lại là cái sự khổ và cái sự bất hạnh? Bởi vì đối với cái đời sống của chúng ta, việc mà chúng ta phải chịu sanh tử luân hồi, và một điều nữa là vì cái vấn đề ở trong đời sống, chúng ta cần có cái sự suy nghĩ và có một cái giác quan. Cái việc mà chúng ta suy nghĩ, có một cái giác quan và thực hành, và vì cái sự suy nghĩ đó mà không có cái mục đích thiện, vì cái việc mà suy nghĩ đó nó liên hệ đến cái dục tham. Khi mà cái tham nó sanh khởi ở trong cái nội tâm của một cái người nào đó mà họ suy nghĩ về cái sự tham hay là cái sự sân và hại đến cho cái người khác, thì đối với cái vấn đề suy tư suy tầm như vậy đó, như là cái chữ sanh cấp bát hay là sanh cấp vô, là cái sự tư duy, cái sự thấy ở trong cái cảnh dục, và thấy ở trong cái tâm sân hận, và thấy ở cái điều làm hại. Thì thật sự một người còn phàm phu thì cái dục tư duy và cái sân tư duy và cái hại tư duy đó, nếu như không có những cái phương pháp và không có những cái căn bản tu tập, thì sẽ tạo cho tất cả mọi chúng sanh phải bị cái sự sanh tử luân hồi. Sự sanh tử luân hồi xuất phát từ cái việc suy nghĩ mà tạo tác, suy nghĩ để hướng đến một cái đối tượng, một cái nhân vật nào đó, mà cái đối tượng hay là một cái nhân vật, mà nếu như một cái đối tượng là một người, họ có cái sự nỗ lực, có cái sự tu tập, thì cái việc mà có được cái sự nỗ lực và có cái sự tu tập, hay là hoặc giả là các bậc thánh và các bậc đại trí tuệ, các bậc có giới đức, mà cái sự suy nghĩ không có được thanh tịnh, mà do cái nội tâm nó bị vẩn đục, khi mà cái phiền não dục tham nó sanh khởi lên, cái tư duy đó suy nghĩ những cái điều sằng bậy, những cái điều không được thích hợp, mà nếu như một cái chúng sanh nào có cái sự suy nghĩ và đến một cái đối tượng để cho cái chúng sanh đó có cái sự suy nghĩ không có được chân chánh đúng pháp, thì sẽ trở nên là cái vấn đề khổ nạn cho cái chúng sanh đó. Và điển hình như là cái cậu công tử Sô-ri-giá, cậu đã suy nghĩ cái điều bất thiện khi mà cái tư tưởng của cậu ta thấy ngài A-la-hán, cái Chayana, và cái ý tưởng của cái cậu công tử này đã làm cho cái từ cái hình tướng là cái người nam mà phải biến thành người nữ, phải bị xấu khổ như vậy. Nhưng mà để rồi khi mà cái cô mà Sô-ri-giá đã biến thành cái người phụ nữ, cái cô này có cái sự sám hối và cái tư duy suy nghĩ về cái điều sai quấy của mình và thú nhận rằng cái việc làm của mình là không đúng, để sám hối với ngài Mahakacchayana. Để rồi lại từ một người phụ nữ mà quay trở lại thành người nam, thì cái đối tượng để suy tư và cái đối tượng để mà cái dục tư duy nó sanh khởi thì sẽ là một cái chướng ngại cho một cái vị tỳ kheo hay một cái vị hành giả. Tất cả chúng ta ở trong cái đời sống này, chúng ta có cái tư duy, có cái sự suy nghĩ về thiện cũng có mà về bất thiện cũng có. Nhưng ở đây trong cái bất thiện tư duy đó thì dục tư duy là một cái chúng sanh suy nghĩ về cái phiền não dục, suy nghĩ về cái dục lạc ngũ trần. Cái tư duy không có được chân chánh khi mà suy nghĩ không có đúng theo pháp. Pháp mà Đức Thế Tôn ngài đã khéo dạy, khéo giảng giải và khéo thuyết, có cái công năng hướng thượng, thiết thực hiện tiền, được cái người trí đến để mà tu tập, đến để mà chứng ngộ, và nó vượt ngoài thời gian và không gian. Mà chúng sanh này không có cái sự suy nghĩ về cái thiện tư duy, mà suy nghĩ đến cái sự cái dục tham. Khi mà chúng sanh phải đối mặt với những cái phiền não ngũ dục, sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon và xúc lạc, cái việc mà một chúng sanh họ có một cái suy tư và suy tầm về cái đời sống cần phải có cái sự hưởng thụ, nhưng mà cái sự hưởng thụ của cái đời sống vật chất nó đòi hỏi rất là nhiều và nó có cái sự khao khát. Cái sự khao khát là cái ái tham ngày dạy đó, ái luyến nó sẽ sanh ra sầu u, ái luyến nó sẽ sanh ra cái sự sợ hãi. Ai mà dứt khỏi được cái sự ái luyến thì sẽ không sầu, đâu có cái sự sợ hãi. Vì chúng ta không có chánh niệm và không có tỉnh giác khi đi, khi đứng, khi nằm, khi ngồi, và không có cái chánh niệm để biết được những cái điều mà chúng ta làm và chúng ta suy nghĩ trước khi làm, trong khi làm và sau khi làm. Những cái điều này sẽ là cái chướng ngại tinh thần đối với một cái vị hành giả tu tập. Khi mà cái vị hành giả tu tập mà cái tư duy về cái sự liên hệ đến dục nó sanh khởi lên, thì như vậy sẽ không tốt đối với cái đời sống mà phạm hạnh, đối với cái đời sống mưu cầu cái chân lý giải thoát và tạo cho cái tâm mình nó có được một cái sự định tĩnh và có được cái sự an lạc. Chúng ta thấy rằng tất cả những cái sự liên hệ đến dục ở trên cái đời sống này đó, tất cả chúng ta không phải là cái điều sai quấy khi mà chúng ta suy nghĩ hướng đến cái sự tầm cầu và cái sự suy tư về cái vật chất khi mà chúng ta thọ dụng và chúng ta dùng xài. Những việc mà do cái dục tư duy nó làm cho chúng ta phải bị đau khổ khi mà chúng ta suy nghĩ về một cái khía cạnh mà không có được tốt đẹp. Ví như một người mà vì cái ái tham họ suy nghĩ viển vông và họ thấy rằng ở trong cái đời sống của nhân loại, trong đời sống của chúng sanh mà họ không có suy nghĩ về cái vấn đề tất cả các pháp trên thế gian này được Đức Phật Ngài dạy rằng những cái pháp đó nó là vô thường. Trong cái sự vô thường họ không có suy nghĩ là tất cả chúng sanh đều phải chết, không ai tránh khỏi sự chết. Tất cả chúng sanh đó, ai cũng có cái sự bệnh hoạn. Cái sự bệnh hoạn hằng lôi kéo cho chúng sanh nếu như mà họ không có cái sự tư duy đúng đắn, họ không có cái sự suy nghĩ thiện pháp thì họ sẽ suy nghĩ về cái dục tư duy, suy nghĩ về cái điều ăn uống, ngủ nghỉ, hành động sai quấy, không có tự biết đủ, với các dục không có tự thỏa mãn. Và như vậy sẽ là một cái chướng ngại tinh thần, sẽ làm cho cái chúng sanh đó phải sầu bi khổ u não, nước mắt đầy mặt khi mà cái tư duy về cái sự tham cầu dục lạc ngũ trần mà không được thỏa đáng. Ví như một người đang khát nước nhưng mà họ không có tìm về cái nguồn nước để mà họ có thể làm cho thỏa mãn cái cơn khát, mà cái sự suy nghĩ để cho cái viển vông về cái gánh nặng của cái khao khát nó làm cho thân và tâm của một cái chúng sanh đó không có được an lạc, không có được an vui. Và cái dục đó thật sự thì rất là nhiều cái khía cạnh để chúng ta nấu đến khi mà chúng ta sống ở đời sống này. Những cái điều mà chúng ta khó đạt được, khó được chứng ngộ, đó là cái sự giải thoát đạo quả viên dung mà chúng ta không có cái sự suy nghĩ đúng đắn nơi đó. Vấn đề thực tập để đạt đến cái đạo lộ giải thoát sanh tử thì nó rất là xa vời, mà hàng ngày tất cả chúng ta đều phải bị cái tư tưởng chi phối khi mà cái con mắt nó bắt lấy cái cảnh sắc tốt, thấy được cái hình sắc tốt, và cái chúng sanh đó, con người đó họ không có khéo để mà chánh niệm và tỉnh giác ngay khi con mắt thấy được cái cảnh sắc, để rồi dục vọng cái việc đối với một cái chúng sanh mà không có hiểu biết Phật pháp thì cái sự suy nghĩ về dục, về tham thì chắc thật là cái điều đó họ sẽ tư duy suốt ngày, suốt đêm, và tư duy cả hàng số kiếp. Cái sự suy nghĩ để mà tạo cho tạo cho họ có một cái cuộc sống và phải bị đọa đày, phải bị khát ái triền miên, khi mà cái dục tham nó không có được thỏa đáng. Mà Đức Phật Ngài cũng có dạy, ví như là mưa xuống bạc vàng cũng không có thỏa mãn lòng tham của con người, huống hồ chi là cái sự hưởng thụ. Mà cái sự hưởng thụ đòi hỏi phải có cái sự suy tư, hưởng thụ bằng cách nào và làm bằng cách nào và đạt được bằng cách như thế nào để cái sự hưởng thụ đó nó tồn tại lâu dài, nó tồn tại vĩnh viễn, thì thật sự là một cái khổ nạn, một cái chánh nạn đối với ai mà bị cái suy tầm và cái suy tư về cái dục tư duy như vậy. Và cái sân tư duy cũng vậy, khi mà chúng ta vì một cái cớ gì đó mà chúng ta thấy một cái người nào không có được chúng ta thích ý, và những cái người đó họ hành động sai quấy và họ làm không có đúng với cái đời sống của một cái con người, họ làm trái với lương tâm và đạo đức, hay là một cái người làm trái với cái công việc, và thậm chí là chỉ có cái sự suy nghĩ của cái chúng sanh đó thôi. Nhưng mà chúng ta thường hay mắc phải những cái lỗi lầm khi mà chúng ta có cái sự suy nghĩ vô định đến một cái đối tượng nào đó, đến một cái người nào đó, mà cái người đó hay là một cái chúng sanh đó họ không có cái sự tu tập. Ví như là Đức Phật Ngài đã khuyến khích các vị tỳ kheo sống ở trong rừng, mà cái vị đó có cái sự suy tư về cái dục tham và suy tư về cái sự sân hận, khi mà cái bất thiện tâm nó sanh khởi lên, thì chúng sanh đó, cái vị tỳ kheo đó, cái vị này trong một cái lúc thiền định, thay vì chánh niệm tỉnh giác để đạt được cái sự an tịnh ở nội tâm và hướng đến cái đạo quả hay là thiền định, thì cái sự phóng dật và cái nhiệt tâm bị phiền não lôi cuốn, và cái vị đó suy nghĩ đến cái đời sống của cái vị đó, khiến cho cái tham ưu nó phải sanh khởi, và khiến cho cái sự sân hận bởi một cái chúng sanh nào đó có quan trái với cái vị đó, hay là cái vị này có cái tư tưởng rằng ta là người có giới, các bạn đồng phạm hạnh của ta là những người phá giới theo ác giới. Vì cái sự suy nghĩ như vậy và cái vị này tự khen mình chê người, vì khen mình chê người Đức Phật Ngài cũng không có tán thán. Vì đối với một cái người nào đó chưa có đạt được cái cứu cánh phạm hạnh là sự giải thoát tuyệt đối, thì cái vị đó không nên chểnh mạng và không nên có cái sự suy nghĩ rằng ta làm thiện pháp, chúng sanh khác không có làm thiện pháp. Vì cái sự suy nghĩ như vậy và vì suy nghĩ đến cái vấn đề không có ly tham hay là an tịnh, thắng trí giác ngộ và niết bàn, do đó cái vị này lại có một cái sự suy nghĩ liên hệ đến tham cầu và liên hệ đến những cái sự sân hận. Do đó thì đối với chúng ta. Một cái người sống ở trên cái thế gian này, tất cả mọi người vì rằng không có diệt trừ được tất cả cái phiền não, thì như vậy tất cả những cái phiền não đó nó là cái sự tương tác giữa cái môi trường sống và với một cái khí cạnh tâm linh của một cái chúng sanh. Thì như vậy sẽ là một cái điều không có được thích hợp khi mà chúng ta hướng tâm tìm cầu đến cái đạo lộ giải thoát. Ở đây cái sự tư duy về cái sân hận đó, trong cái việc tư duy mà não hại chúng sanh khác, nó cũng có xuất phát từ cái nguồn gốc là bởi cái sự sân hận mà ra. Nhưng mà thậm chí là không có phải là cái sự sân hận, mà một cái vị tỳ kheo ở trong cái bài kinh Pháp Cú số 362, cái vị tỳ khưu này được cái tích chuyện là cái vị tỳ khưu giết con hạc. Thì sau đó Đức Phật Ngài đã dạy cho các vị này cái bài Pháp Cú là cái vị phải chế ngự, một người chế ngự được cái tay chân, chế ngự được cái lời và cái ý, và phải vui thích ở trong cái sự thiền định, và sống độc thân biết vừa đủ mới thật xứng gọi là cái vị tỳ kheo. Bởi vì trong cái lúc mà cái vị tỳ khưu mà đề cập đến cái vị tỳ khưu giết con hạc đó, là cái vị này có được một cái tài nghệ giống cái viên sạc, nhưng mà cái vị này đã suy nghĩ về cái sự suy tư về cái liên hệ đến cái sự sân hận. Khi mà cái sự sân hận nó khởi lên, thì cái vị này thấy rằng ở trên hư không đó có hai con hạc đang bay ngang qua. Một cái vị tỳ cái vị tỳ khu này đó mới cầm cái viên sỏi trong tay, và với cái sự suy tư và nói rằng là này các hiền giả, nếu muốn tôi có thể búng trúng con mắt của cái con hạc này. Thì các vị kia đó, các vị tỳ khu kia lại có cái sự suy nghĩ rằng là thật sự là cái chuyện này nó khó lắm, không thể nào mà có thể mà hiền giả búng được cái viên sạn này mà trúng được cái mắt con hạc đâu. Thì cái vị tỳ khu này mới nói rằng chỉ cần chừa một con mắt này ra, tôi sẽ búng một cái con mắt kia. Đó. Thì như vậy đó, các vị tỳ khu kia cũng cho rằng là dầu sao đi nữa đó, thì hiền giả cũng không có thể nào mà búng trúng được cái con mắt của con hạc khi mà cầm cái viên sỏi như thế này. Và cái sự suy tư về cái khía cạnh mà phải làm hại cái con hạc đang bay trên hư không, nó đâu có tội tình gì. Nhưng mà cái vị này do cái sự suy tư không có được chân chánh khi mà thấy cái con hạc nó bay ngang qua, vào cái thời đó thì không biết rằng là Đức Phật Ngài có cái sự chế định về cái việc mà chư tăng, một cái vị tỳ khưu mà sát sanh là giết một cái con vật đó, thì có phạm tội chưa. Nhưng mà trong cái việc mà những cái vị tỳ khưu ở vào cái thời Đức Phật, các vị đó có nhiều vị, có một cái vị tỳ khưu nọ cũng có một cái chuyện giống như vậy đó. Vị này cũng rất là ghét những cái con quạ. Không hiểu là cái tư tưởng của cái vị này như thế nào mà mỗi lần mà cái con quạ kêu như vậy đó, thì vị này cũng rất là khó chịu. Và cái vị này đã dùng cái cung và những cái mũi tên của mình đã tạo được, và đã bắn giết những cái con quạ đó. Và để cho chúng phơi khô ở trên mặt đất như vậy. Và Đức Phật ngài ngài nhìn thấy và ngài đã cấm chế cái điều luật là khi mà một cái vị tỳ khưu mà có cái ác ý mà giết hại một con vật đó thì sẽ bị phạm tội. Thì như vậy chúng ta thấy rằng cái sự suy tư và suy tầm trên cái bất thiện pháp về thân hay là về cái sự về cái ý thôi, cái ý hành thôi, nó cũng là một cái điều không được tốt đẹp. Khi mà nói đến cái vị tỳ khưu mà bắn trúng mắt cái con hạt đó, đó thì cái vị này đó dùng cái viên sỏi và đã bắn cái con hạt xuyên qua từ con mắt này sang qua cái con mắt kia và con hạt đã rơi xuống đất. Các vị tỳ khưu có cái sự thanh tịnh đó, các vị đó mới trông thấy và quở mắng cái vị tỳ khưu búng mắt con hạt làm hại cái chúng sanh đó. Thì Đức Phật ngài mới dạy rằng cái người mà chế ngự về thân, về khẩu và về ý, vị này phải có cái sự vui thích trong cái việc hành thiền, và cái vị này phải sống tự chế biết đủ, như vậy sẽ được tốt đẹp hơn. Nếu như mà một cái vị tỳ kheo hay là một cái vị hành giả mà trong đời sống không có cái sự suy tầm về cái thiện pháp, chỉ là suy tầm về cái bất thiện thôi, thì những cái bất thiện đó nó sẽ tạo ra một cái việc làm và cái hành động làm để mà cho được thỏa mãn cái dục và thỏa mãn về cái sự khao khát về ái thân, hay là cái việc hành động để cho cái tư tưởng của các vị đó bị quen ố và không có được thanh tịnh. Thì chúng ta mới thấy được rằng trong cái việc mà cái sự suy nghĩ nó cũng không phải là một cái điều mà dễ thực hành. Suy nghĩ mà không có liên hệ đến cái sự tham dục, suy nghĩ không có liên hệ đến cái sự sân hận, và suy nghĩ không có liên hệ đến cái quý hiên sa là não hại chúng sanh khác, mà trên đời sống này vì ganh tị bỏng sẻn đố kỵ và chúng sanh tạo cái sự suy nghĩ không có được chân chánh. Khi mà mỗi một chúng sanh không có hiểu được cái pháp và không có hiểu được cái nơi nào là đáng phải đảnh lễ tôn trọng, nơi nào đáng phải cúng dường, nơi nào đáng phải xa lánh, về việc mà suy nghĩ chỉ là cái tính chất chưa có lộ ra cái việc hành động, nhưng mà suy nghĩ mà nó sâu xa, nó sâu thẳm ở trong cái nội tâm lâu ngày, nó cũng ví như là một cái mạch nước ngầm nó chảy, mà nó gặp cái điều kiện thuận lợi thì cái mạch nước ngầm đó nó sẽ tạo ra một cái lỗ hổng rất là to, rất là lớn, để cho cái mạch nước đó nó có cái điều kiện và cái tác nhân để mà nó bùng phát và nó khơi thông. Do đó suy nghĩ về cái thiện pháp hay là suy nghĩ về cái bất thiện pháp, cái nào có lợi cho chúng ta và cái nào có hại, thì cái việc mà có lợi ích thì những cái việc đó chúng ta cần phải suy nghĩ. Những cái việc nào mà đem đến bất lợi cho mình và làm hại đến cho chúng sanh khác nữa, để sau cái đời sống này rồi chúng ta phải bị chịu sanh tử luân hồi, phải bị đau khổ, nước mắt đầy mặt mỗi lần chúng ta phải sanh từ cái trạng thái này sang cái trạng thái khác, thậm chí là sanh xuống địa ngục, bàn sanh, ngạ quỷ, Atula, vân vân. Và rồi việc mà chúng ta suy nghĩ về những cái bất thiện đó thật sự là nó không có lợi ích gì đến cho chúng ta hết. Tất cả những cái điều suy nghĩ không có liên quan đến về ly dục và ly bất thiện pháp, mà cái sự suy nghĩ về cái dục lạc ngũ trần, phải làm sao để mà hưởng thụ nó, phải làm sao hưởng thụ bằng cách như thế nào, và hưởng thụ như vậy đó sẽ được tốt đẹp hơn và sẽ thù thắng hơn, thì ai cũng có cái sự đam mê, ai có cũng có cái sự thích thú trong cái nghề nghiệp và trong cái lĩnh vực của mỗi người. Nhưng mà trong những cái việc mà đam mê thích thú đó cần phải có cái sự tri túc và biết đủ, và điều cần thiết là chúng ta làm sao để mà cho cái sự cái tư duy, cái sự suy nghĩ, cái thinking, cái vấn đề suy nghĩ đó nó sẽ đem đến cho chúng ta cái nội tâm nó được vắng lặng, hay là nó được an tịnh và nó không có não hại đến chúng sinh khác. Thì những cái điều mà chúng ta tư duy như vậy sẽ tốt đẹp hơn. Còn tư duy mà đem đến hại cho mình, hại đến cho người khác và hại cả hai, thì trong cái bất thiện tư duy đó, về dục tư duy và sân tư duy và hại tư duy, ba cái khía cạnh này khiến cho một chúng sanh phải bị đọa đày. Và những ai mà luôn luôn có cái sự tư duy ở trong cái nội tâm không được tốt đẹp như vậy thì cái đạo quả cũng khó mà thành tựu, hoặc giả là cái thiền định mà cái vị này cần phải có cái sự loại bỏ những cái bất thiện tư duy về dục, về sân và về hại đến chúng sanh khác. Có khi những cái người mà họ xem một cái bộ phim, trong cái bộ phim đó nó là cái đối tượng mà ác độc, họ sát hại, họ giết hàng loạt vân vân, hay là họ tạo ra một cái điều mà chúng ta thấy rằng chướng tai gai mắt, và cái người mà họ đang suy họ xem cái bộ phim đó, họ lại có một cái sự sân hận, bất bình ở bên ngoài, họ mong rằng cái người đó, cái nhân vật mà ở trong cái bộ phim đó là phải bị như thế này như thế kia. Như là có nhiều người họ xem những cái bộ phim về cái chiến tranh, và cái người mà đứng đầu của cái quân đội đó, họ có cái ác tâm và họ có cái tâm không được tốt đẹp, họ làm hại những cái nhân loại, họ làm hại con người. Và cái người mà xem cái viễn cảnh đó đó thì cái sự mà xem đó chỉ là cái sự giải trí, nhưng mà nó cũng đè nặng cái nội tâm của chúng sanh đó. Họ mong rằng là đến một cái giai đoạn nào đó thì sẽ có người trừng phạt, trừng trị và sát hại cái người mà ở trong cái bộ phim đó. Thì thật sự là cái người mà người ta đang theo dõi đó, người ta bị cuốn hút vào trong cái bộ phim, và cái sự suy nghĩ đến mà cái khả năng, có được một cái khả năng mà để cho họ phải khóc nước mắt đầy mặt, hoặc giả là họ có cái sự u bi khi mà cái nhân vật đó bị khổ đau, hay là họ nổi tâm sân hận lên khi mà thấy được cái khuôn mặt của một cái diễn viên đó, hay là một cái nhân vật đó xuất hiện. Như vậy sẽ là cái yếu tố để cho một người mà có cái sự sợ hãi về cái sự suy nghĩ vẩn vơ và suy nghĩ về dục, về sân và về hại, mà làm cho chúng sanh khác không được an lạc, làm cho tất cả mọi người phải bị khổ đau, thì như vậy chúng ta thấy được rằng chỉ là qua một cái màn ảnh thôi, nhưng mà chúng ta nếu như là có cái sự suy nghĩ đúng pháp và không có liên hệ đến dục và sân và não hại chúng sanh khác, cái sự không có suy nghĩ để mà không có liên hệ đến cái dục tham sân hận và cái não hại đến chúng sanh khác, thì vấn đề đó chúng ta cần phải thật sự là nghiêm túc để có được cái sự nỗ lực bằng chính cái tư tưởng của mình, bằng chính cái sự rèn luyện ở nội tâm của mình, bằng cách là hàng ngày phải tu tập tâm từ, tu tập tâm bi và tu tập tâm hỷ để có được một cái sự quan hỷ và thấy rằng chúng sanh trong cái thế gian này đó, tất cả mọi người đều sợ cái sự chết, cho nên là mình không có vì cái lý do gì, vì cái sự ghen ghét, đố kỵ hay là làm hại cái chúng sanh đó, mà phải bằng cái sự suy nghĩ độc ác hay là suy nghĩ không có được tốt đẹp, để cái nội tâm của mình nó bị nhơ đục suốt một cái khoảng thời gian mà mình sống ở trên cái thế gian này, mà mình để cho cái nội tâm đó nó không được vắng lặng, và những cái phiền não và cái sự suy nghĩ đem đến cái điều an lạc, thì như vậy những nhà khoa học người ta cũng phát hiện ra rằng một người mà họ có cái nội tâm họ suy nghĩ từ sáng đến chiều mà toàn là những cái tham dục, thì con người này sẽ rất là phiền toái khi mà họ gặp được những cái cảnh tốt, họ sẽ phát khởi lên một cái tư duy nó không được chân chánh, không có được tốt đẹp. Và một cái người nào mà họ suy nghĩ hàng ngày, họ suy nghĩ đến cái sự sân hận, thì cái sắc thái, cái sắc mặt, cái sắc diện của cái người đó thật là đáng sợ. Và người nào mỗi một ngày như vậy đó, họ đều có cái sự suy nghĩ phải làm sao mà hôm nay làm được việc của mình, bất chấp mọi thủ đoạn để hại cái người khác, hại cái chúng sinh khác. Cho dù cái người mà bị hại có than van khóc lóc như vậy, cái sự suy nghĩ mãnh lực nó làm cho cái tâm chúng sanh đó bị mù quáng, và họ không có cảm thấy xót xa đau khổ khi mà nước mắt của cái chúng sanh khác tuôn chảy. Chỉ có cái sự suy nghĩ thôi mà nó cũng là một cái gánh nặng rồi, huống hồ chi là cái sự hành động về thân, về khẩu và về ý. Mà trong Bát Chánh Đạo đó, thì Đức Phật Ngài dạy Samma Sankappo là chánh tư duy, là tư duy suy nghĩ chân chánh, không có méo mó lệch lạc. Những cái điều mà một cái vị hành giả suy nghĩ cần phải được tích cực, và suy nghĩ đến những cái điều không có liên hệ đến cái bất thiện, và những cái ý tưởng đó không có liên hệ đến tham dục, và ý tưởng không có sự sân hận, não hại người khác, não hại chúng sanh khác. Còn ngoài cái việc mà suy nghĩ đó là tà tư duy, thì Mithya Sankappo là sự suy nghĩ bất thiện, suy nghĩ toàn những cái chuyện xấu, như là những cái tên trộm đạo đó, họ suy nghĩ bằng cách như thế nào để họ thâu hoạch được cái tài sản bất chánh của cái người khác, bằng cách là suy nghĩ hôm nay phải làm bằng cách như thế này mới đạt kết quả tối ưu, và do cái sự suy nghĩ về cái sự hưởng thụ cho cái bản thân mình, vì cái sự suy nghĩ không có được chân chánh đó, và khi mà được bị cái người chủ nhà phát hiện ra cái tên trộm đó, thì họ có một cái ý tưởng, họ có một cái sự suy nghĩ sân hận là khi nào mà ta được thoát ra thì ta sẽ làm hại cái người đó. Cái sự suy nghĩ đó nó sẽ là cái điều kiện, cái tác nhân để mà cho cái chúng sanh đó có một cái cơ hội mà tạo cái ác nghiệp, thì sẽ lãnh cái hậu quả rất là đớn đau. Bởi vì những ai mà hàng ngày đó họ sống với cái nội tâm họ suy nghĩ không có được chân chánh, những cái điều mà không được trong sạch, như chúng ta hay thường nói rằng là cái người suy nghĩ một cách lệch lạc và họ có một cái sự bệnh hoạn đó, gọi là suy nghĩ bệnh hoạn, thì cái sự suy nghĩ bệnh hoạn đó thật sự là rất là ghê gớm. Khi mà chỉ là cái sự suy nghĩ không có được chân chánh thôi, như vậy thôi, nhưng mà cái vấn đề đó chúng ta phải thấy rằng nó là một cái lỗ hổng to lớn, chúng ta cần phải lắp những cái thiện pháp vào đó, và chúng ta phải có cái sự tu tập bằng cách là có cái chánh tư duy, suy nghĩ không có lệch lạc, cái ý tưởng của mình phải được hiền thiện. Và vì cái việc mà suy nghĩ không có lệch lạc, ý tưởng được hiền thiện đó, sẽ làm cho chúng ta có được một cái đời sống rất là cao đẹp. Những cái bậc mà đại nhân đó có cái sự suy tư, có cái sự suy nghĩ rằng là những cái pháp mà Đức Thế Tôn Ngài dạy là những cái pháp của cái người thiểu dục tri túc. Những cái pháp mà Đức Phật Ngài dạy không phải là những cái pháp dành cho những cái người đa dục, nhiều dục. Và họ suy nghĩ rằng những cái pháp của người được viễn ly, được sống tự tại nơi nội tâm của mình. Mình muốn thiền định thì thiền định, mình muốn là học hỏi, hay là mình muốn trao dồi cái tâm ý của mình cho nó được trong sạch ở nơi thanh vắng. Những cái điều đó cần phải được cái người viễn ly thích thú, chứ không phải là những cái người ưa thích tụ hội. Những cái người mà ưa thích hội họp, tụ hội lại, và họ bàn những cái chuyện phiếm luận, và họ có những cái sự suy nghĩ về lời nói không có được tốt đẹp, họ phỉ báng và họ nói xấu người này người khác, thì như vậy sẽ là cái điều không tốt khi mà những cái chúng sanh đó họ hội họp nhau lại. Mà những cái người mà họ có được cái tư duy, họ suy nghĩ rằng cái pháp mà Đức Phật này dạy sống viễn ly để không có phải ưa thích tụ hội, để không có tạo cho một cái việc ác và một cái việc không được tốt đẹp đem đến, thì như vậy những cái vấn đề mà suy nghĩ mà tạo được một cái thiện pháp, thì những cái điều đó chúng ta cần phải suy nghĩ. Còn cái sự suy nghĩ đó là suy tư về cái đời sống mà chúng ta bị khổ đau cũng vì do cái sự suy nghĩ không có được chân chánh để gây ra cái hậu quả khôn lường, thì những cái vấn đề đó chúng ta cần phải tránh né để được bảo tồn cho cái đời sống. Những cái thiện pháp của mình đã cố gắng vun bồi và mình cố gắng tu tập và tạo chữ, nó sẽ không có bị uổng phí do cái việc mà suy nghĩ không có được tốt đẹp, như là suy nghĩ đến dục và suy nghĩ đến sự sân hận và suy nghĩ đến làm hại chúng sanh khác. kính bạch chư tôn đức tăng, kính thưa quý vị, qua cái bài học ngày hôm nay là nói đến cái sự tư duy là Sankappo, thì trong đó có ba cái sự tư duy, một là dục tư duy, hai là sân tư duy, ba là hại tư duy. Chúng con xin được trình bày bấy nhiêu và xin được dứt lời đến đây. Và trước khi dứt lời, chúng con cũng cầu nguyện mong cái phước báo mà chúng con đã tu tập được xin dâng đến cho Chư Tôn Đức Tăng. Cầu mong quý ngài hằng được an vui và giác tâm tăng trưởng tiến tu trong Phật pháp, ngõ hầu là bóng mát che chở cho hàng hầu học chúng sanh. Và chúng tôi cũng xin chia cái phước tu tập và pháp thí này đến cho quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Cầu mong cho quý vị hằng được an vui trong giáo pháp của Đức Phật Gotama. Chúng con xin được viết lời ở nơi đây, kính thỉnh thượng tọa giác đẳng điều học chương trình. Nam mô Bổn Thầy Giá.
Sở thủ kinh trình đại đức huệ tinh, kết bạch thượng tọa tổ sư xin được thượng tọa tổ sư hoan hỷ trả lời cho câu thảo luận đầu tiên. Bạch thượng tọa tổ sư, chúng ta thấy trong Bát Chánh Đạo đó có cái chi pháp đầu tiên là chánh kiến, rồi tới chánh tư duy. Chúng ta có thể hiểu chánh tư duy đó như là tâm thái được không? Tức là chánh kiến là nói về cái nhìn, nhưng mà nếu nói chánh tư duy đó là cái tâm thái của một hành giả tu tập, thì nếu chúng ta nói như vậy có đúng không? Xin được thỉnh thưa tổ sư. Nam mô Phật Thầy. Xin muốn thì có nghe được chúng tôi nói không? Nghe xin cảm ơn này. Tất cả kỳ tăng, kính thưa quý vị Phật tử, cái nguồn gốc chi pháp của chánh kiến và chánh tư duy thì chánh kiến thuộc về tâm sở trí tuệ, mình nó thuộc tình hảo biến hành, nó tình hảo biến cảnh. Đó là cái nhìn sáng suốt để nhận chân bản thể của các pháp. Còn chánh tư duy là sở hữu tầm hay là tâm sở tầm. Thì cũng như mình có nghe cả đời mà cái chuyện có nghe cả đời. Đây chính cái gì, cái sở hữu tầm nó thuộc về sở hữu sở tha, và do đó ở đây thì chúng ta cần phải hiểu rằng cái trạng thái tầm là giúp cho các pháp tồn sanh với lý cảnh như vậy. Ở đây trong trạng thái này nhé, chúng thật tỉnh có thể nói. Tâm hay là trí, nó đều là cái tâm thái hết, nhưng mà hai cái cảnh khác nhau. Tức là một cái là suy tâm đến đối tượng, còn một cái là nhận hiểu đối tượng. Ở đây như thế nào gọi là tâm thái? Là cái trạng thái của tâm. Khi mà chúng ta nói đến toàn bộ tâm sở khi phối hợp với một cái sắc na tâm, cái hợp trong sắc na tâm, thì đó chúng ta mới gọi là một cái tâm thái, cái trạng thái của tâm. Nhưng mà khi chúng ta phân tích ra từng cái thuộc tính, thì lúc bây giờ chúng ta nói cho cái khía cạnh khác, cái phận sự, chúng ta nói cho phận sự của mỗi tính, mỗi cái thuộc tính như thế nào. Với lại ở đây đi, tùy theo ý nghĩa, như thường tôi đã đẳng dụng cái tiếng về tâm thái, từ đó mà chúng ta dùng đó, có khi chúng ta dùng cho cái ý nghĩa này, có khi dùng cho ý nghĩa khác. Nếu theo như thượng tọa thì gọi là tâm thái, giả dụ như thượng tọa có nghĩ rằng là một cái trạng thái của tâm hay là cái thái độ của tâm, nhưng mà chúng tôi thì dùng cái tiếng tâm thái, chúng ta nhìn hiểu cho chữ khác. Nếu mà nói đến tâm thái thì ở đây chúng tôi chỉ nghĩ rằng là khi nào đề cập đến một trạng thái tâm mà nó có tính bất thiện, tính tốt và tính xấu, thì trường hợp đó gọi là tâm thái. Còn như trường hợp số tầm, số tứ, tầm tứ là hai cái chi đạo, nó có cái phận sự ngang tơ với nhau. Một cái là đi suy tầm đối tượng, còn cái là nhận biết đối tượng. Cũng giống như trường hợp bây giờ một người đi tìm vàng và một người họ định giá vàng, và định giá, định tính chất. Tất cả mọi người họ đổ xô đi tìm, sau khi họ đã đãi ra được những cái bụi vàng ở trong một cái lẫn đất, một cái lẫn xuống, nó lẫn lộn như cho cát, cho đá, cho đất. Sau khi họ gạn lọc, họ lấy ra họ nấu chảy thành một cục vàng, thì lúc bây giờ sẽ có một cái người họ chuyên môn để đánh giá về cái chất lượng của cục vàng, vàng đó nó đủ tuổi hay là nó còn non. thì thật sự có hai người nó khác nhau, nhưng mà tinh vi thì họ giống nhau ở chỗ là họ cùng làm cái công việc để sản xuất ra những cái thổi vàng. Nhưng mà phận sự thì khác, mỗi một người thì đi tìm vàng, còn một người thì ngồi yên chỗ là xin một vàng của cái người kia ở đi tìm. Đo lường đánh giá cái chất lượng của vàng như tầm và sự chết tệ vậy. Tâm tức là cái tự nhiên, tự trí tuệ tức là chính kiến, tức là nhìn và hiểu được đối tượng, nhìn kỹ được đối tượng. Cho nên ở đây chúng tôi cũng chưa có khẳng định được, chưa có khẳng định được cái ý nghĩa mà gọi là tâm thái. Nhưng từ đó chúng ta dùng là để ám chỉ cho ý nghĩa gì. Mà ở đây theo quan điểm của chúng tôi thì chúng tôi không có không dùng cái chữ tâm thái cho tổng cộng được, mà chúng tôi chỉ nói rằng thể khi mà tâm sanh khởi nó có những cái thuộc tính, mà cái thuộc tính đó nó tạo nên một cái tâm có cái tính chất xấu hay tính chất tốt. Thì cái trường hợp là xấu hay tốt đó, chúng tôi muốn cho rằng là một cái tâm thái. Thì đây là cái câu trả lời của chúng tôi cho cái câu hỏi của thượng tử giới đẳng, nếu có cái điều chi cần cho phân tích nữa hay là bàn luận tiếp về vấn đề này.
Nghe thì còn từ siêu dẫn chúng tôi mới hiểu chữ pháp vũ là như thế nào. Hồi trước giờ đọc ở trong kinh nghe chữ pháp vũ rất là nhiều, bữa nay mới nghe được thì còn vừa giảng mà mưa rất là lớn. Mà thì còn từ siêu thì tôi nghĩ thử đặt lại một cái định nghĩa về chữ tránh tư duy. Nên hôm nay chúng ta nói về ba bất thiện tư duy, và thường thường cái gì chúng ta không có nói rõ về cái tư duy là gì. Chúng ta rất là suy nghĩ thôi, nhưng mà suy nghĩ thì hầu như là ở trong cách nhìn của chúng ta cũng người ta cũng nghĩ nó có liên quan đến sự suy nghĩ. Nhưng mà chính xác mà nói thì tránh tư duy, chỉ tư duy nghĩa là gì? Sankappa, xin thưa tổ hãy trả lời cho một định nghĩa.
Thì ở đây chúng ta sẽ thấy rằng
một người mà suy tư trên một cái vấn đề gì, họ suy tư bằng cái tính chất xấu hay là tính chất tốt, cho nên mới có cái từ được gọi là chánh tư duy hay là tà tư duy. Sở hữu tâm bản thân nó không phải là một tâm thái, nhưng mà khi có được, bởi vì nó là sở hữu tâm, gọi là anh nhớ mày nhớ tôi mà nó rồi anh nhớ tôi mà nó chưa thấy tôi tắt. Nhưng mà khi nó có hợp chung bây giờ nó đi đó, tức là nghĩ về đối tượng hay là suy tư về đối tượng. Suy tư về đối tượng thì cũng có nghĩa là tầm hay là tư duy. Chúng ta xài chung cho cái nghĩa đó, cho nên nếu mà định nghĩa về cái chữ tư duy trong đó thì cái chữ viết tắt tê tí hay là tăng cấp tê tí đều có nghĩa là cái sự suy tư, cái sự nghĩ ngợi về đối tượng. Vì ở bên ngoài trời mưa nó ồn ào, cho nên khi nãy cái câu hỏi của trường đại giác đẳng thì tôi cũng nghe nó về, chúng tôi chỉ trả lời một cách tóm tắt về cái câu hỏi của trường đại như thế. Nếu có cái điều gì mà nó không nhầm với cái ý của câu hỏi thì mong thượng tọa hãy quan hỷ hoặc là lặp lại cái ý nghĩa của câu hỏi để chúng ta đổi thực sự. Nam mô Phật Thầy.
Nhờ có phao thoát nên thỉnh thoảng chúng ta nghe được những âm thanh của quê hương như là tiếng mưa rơi chẳng hạn. Lâu lắm chúng tôi không có nghe tiếng mưa rơi lớn như vậy, và thỉnh thoảng nghe tiếng tắc kè của sư Pháp Tân thì cũng là một trường hợp rất là thú vị. Nhưng mà ở đây chúng ta nghe trực tiếp chứ không phải là những âm thanh như vậy mà được truyền đi cho mọi người ở xa cùng nghe, tức là một điều cũng tương đối đặc biệt thôi. Khi đi tiếp theo xin định Đại Đức Pháp Tân, không biết Đại Đức Pháp Tân có mặt ở trước máy và có Phật. Đại Đức Pháp Tân, ngày hôm nay chúng ta thấy rằng mỗi một người bình thường đó có cái sinh hoạt tương đối là bình thường giống mọi người đó, thì chúng ta tiếp xúc rất là nhiều những cái phương tiện truyền thông như là phim ảnh, báo chí, sách vở, và đặc biệt là phim ảnh, TV rồi. Và khi mà chúng ta tiếp xúc như vậy thì cơ hồ như chúng ta không có quan trọng là cái trạng thái của tâm của chúng ta ra sao, như là trên internet hay là trên sách báo, phim ảnh, một bộ phim hay là những cái website, chúng ta đặc biệt không nghĩ rằng cái đó nó khiến cho chúng ta khởi lên dục tư duy hay là sân tư duy hay là hại tư duy. Và thậm chí có nhiều người thấy rằng những cái gì nó ảnh hưởng đến cái tâm thái của mình, nó ảnh hưởng đến cái tình trạng nội tâm của mình, chuyện nó không quan trọng. Mình vui cũng được, mình buồn cũng được, mình ham muốn cũng được, mình hận thù cũng được, miễn là mình đừng làm ra ngoài thôi, nó chỉ ở trong tâm chúng ta. Thì Đại Đức Pháp Tân trên phương diện Phật Pháp đó, thì Đại Đức Pháp Tân nghĩ rằng sự tiếp xúc của nội tâm đối với một cái một cái rừng, và một cái rừng của bao nhiêu là phương tiện truyền thông đủ thứ ảnh hưởng chúng ta như vậy đó, nó có ảnh hưởng tai hại nhất là đối với người tu tập. Đại lý Khổng Tinh có cảm thấy là lo ngại cho những người tu tập khi mà phải nghe quá nhiều, thấy quá nhiều, suy tư quá nhiều, và đối với những điều mà gọi là tạp niệm như vậy không? Kính thỉnh Đại lý Khổng Tinh.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con thành kính đảnh lễ ân Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chứng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Tự Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Thành Đại Đức. Dạ, cảm ơn quý vị rất nhiều. Dạ, kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, ngày nay đó thì như chúng ta biết rằng là cái việc mà chúng ta tiếp xúc với nhiều cái phương tiện thông tin rất là nhiều. Bây giờ mình nói rằng cái chuyện mà cả cái thế giới này là nó có những cái thông tin rất là mau lẹ, trong vòng chừng một chút thôi là đã có những cái thông tin từ ở bên đây của quả địa cầu qua bên kia của quả địa cầu rồi. Rồi những cái thông tin từ ở cái nghe nhìn, rồi thông tin mà chúng ta được biết liên quan đến cái banh thoát này, thì cái điều đó đó chúng ta thấy rằng nó là một cái phương tiện, nó là một phương tiện, không phải nó là một cái phương tiện. Bởi vì con người của mình thì là có các cái giác quan, thì các cái giác quan đó là nó có cái khả năng để tiếp xúc các cái cảnh của nó, mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm và ý để mà mình suy tư. Thì thường là cái tâm của mình á, nó thay đổi, nó chao động, nó thay đổi, nó chao động là từ ở các cái căn của mình là tiếp xúc với các trần cảnh. Thật sự ra thì nó thay đổi rất là mau, nó thay đổi. Trong kinh của Phật dạy rằng là đó là thay đổi, tâm của mình là thay đổi rất là mau lẹ, khó nắm bắt, khó nắm giữ, đó là cái điều mà chúng ta biết. Thì sở dĩ mà nó thay đổi theo tầng cảnh thường như vậy đó là cái bản chất của cái tâm của một người phàm phu. Thì mình biết rằng cái sở dĩ người ta nói là cái kiến thức hay là cái kiến thức mà người ta thu nhặt được đó, người ta thu nhặt được nó theo một cái thế thường đó, là người ta thu nhặt nhiều mặt khác nhau về kiến thức, rồi văn hóa xã hội, rồi thông tin từ mặt này mặt kia, nghe nhìn mà qua báo đài thông tin, rồi nhiều cái thông tin khác nhau lắm. Thì cái đó đó thật sự ra là nó là một cái phương tiện, mình hiểu nó như là một phương tiện, nhưng mà chính những cái điều đó nó làm cho mình có thể rằng là bị chao đảo rất là nhiều. Nếu như mà mình nói rằng là bây giờ ngày xưa thì cái thông tin nó ít đi, nó không có, thì cái tâm thái của mình đó nó không có thể biết được những cái cảnh chung quanh của mình ở rất là xa, ví dụ như cách nhau vài ngàn cây số, vài trăm cây số, mình không có biết được. Nhưng mà bây giờ do cái thông tin nó có nhiều cái phương tiện thông tin nó rất là mau lẹ như vậy, cho nên là mà diễn ra một cái gì đó thì mình sẽ thay đổi cái tâm của mình liền, như là bão lụt, nạn tai, hoặc người thân mất đi, hoặc là cái chuyện này chuyện kia nó xảy ra xung quanh mình á, thì làm cho cái tâm của mình nó chao động rất là nhiều, chao động rất là nhiều. Có đọc một lúc á, là chỉ là xê xịch với nhau là vài phút thôi thì chúng ta đã bắt hai cái thông tin ở hai cái không gian khác nhau rồi. Thì cái tâm của mình ở lúc đó mình thật sự ra thì mình nó sẽ là chao động theo cái cảnh rất nhiều. Nếu như mình nói là một người phàm phu không có tu tập thì cái chuyện chao động đó làm cho tâm nó não loạn rất là nhiều. Còn một người mà có tu tập á, thì nếu mà tu tập ở một mức độ mà vững chắc ở cái nội tâm thì không đến nỗi bị chao động. Nhưng mà một cái người mà tu tập ở mức độ mà sơ cơ, một mức độ bình thường thì dễ dàng bị chi phối bởi cái cảnh đó. Thì cái tâm của mình nó dễ dàng bị chao đảo, bị loạn động, bị chao đảo rất là nhiều. Bởi vì ngày xưa đó thì chúng tôi thấy rằng các vị tôn túc, các vị học Phật pháp cũng vậy đó. Các vị học không có những cái máy móc nhiều, không có những cái máy thu âm, cũng không có những cái băng dạng, cũng không có một cái đĩa, hay là không có một cái USB để mà thu những cái âm thanh hay hoặc là cái hình ảnh gì đâu. Mà các ngài học á, thì các ngài học á, thì các ngài có chăm chú, các ngài học á, thì các ngài có thể là đào sâu được, tư duy được. Còn ngày nay á, thì cái học của mình á, nó có lẽ là mau chóng và rộng hơn. Nhưng mà cái rộng đó sự thật ra thì nó không rộng, là do mình thu nhập thật được nhiều cái thông tin khác nhau, nhưng mà chưa chắc đã có cái chiều sâu, và nhiều khi đó thì chúng tôi nói riêng về bản thân của chúng tôi, kinh sách thì cũng rất đầy đủ, nhưng mà để nhớ hết thì cũng không thể nào mà nhớ được gì được nhiều hết. Và đĩa băng thì cũng có, do rằng cái điều mà ngày xưa đó, ví dụ mình học là ở trong một cái môn nào thì mình ghi chép, mình vừa học thuộc lòng mà mình vừa ghi chép, mình ghi chép để mình nhớ. Còn bây giờ đó, thì mình do mình ỷ lại đó, ỷ lại gì đâu trong đó cũng còn đó, đĩa băng cũng còn đó, kinh sách cũng còn đó, rất là nhiều. Mà quý vị biết rằng mình đó, thì cái gì mà mình nhớ thì chẳng qua là mình tập luyện. Mình tập luyện mà thôi, tay mình viết, tâm mình để ý đến nó, chú tâm vào nó, và miệng mình đọc, thì cái đó nó làm cho, nó là những cái kỹ năng để giúp cho mình dễ dàng nhớ hơn, và mình nhớ rất là lâu. Còn nếu như mà mình không có tập dượt những điều đó, coi thoáng qua, thì mình không có thường tay thường viết, rồi miệng mình không thường đọc, và tâm mình cũng không để ý tới nhiều, thì cái chuyện mà mình quên thì cũng rất là dễ. Ở đây đó thì theo chúng tôi nghĩ rằng các chánh niệm mà trong một cái sự chú tâm cả trên phương diện Phật học thì cái phương tiện thông tin đại chúng có lẽ là mình có được nhiều cái phương tiện đó, thì cái tiện nghi mà để cho giúp cho chúng ta cần là chúng ta đem ra, chúng ta nghe, chúng ta nhìn, hoặc chúng ta tìm hiểu, thì nó cần đó. Nhưng mà để mà cái mà gắn liền với trong nội tâm để mà nhớ thì chúng tôi nghĩ rằng là nó cũng không bằng xưa kia, không bằng xưa kia. Hơn nữa là cái hoàn cảnh mà chúng ta sống thì chúng ta tiếp xúc với các cái trần cảnh rất là nhiều, từ thông tin này, từ thông tin kia, thì rõ ràng thì cái sự tập trung đó, nó cũng khó hơn. Và do vậy đó thì nó cũng có thể là ảnh hưởng từ ở nơi cái việc mà học của mình, học Phật pháp của mình, hay hoặc là mình có thể ảnh hưởng từ ở nơi cái tu thiền, hay là cái người mà tu thiền. Bởi chúng ta biết rằng học là cái học Phật pháp là cái kiến thức để mà mình hiểu, để mà mình suy tư. Nhưng mà bước chân vào mình hành thiền á, mình để tâm mình để hành thiền á, thì có lẽ là chúng ta sẽ hạn chế những cái việc mà chúng ta tiếp thu bằng cái thức của chúng ta, tức là mắt nhìn tai nghe, hay hoặc là tâm của chúng ta, thì hoàn toàn để vào cái đề tài đề mục mà mình đang tham chiếu. Thì cái điều đó thì chúng tôi nghĩ rằng là cái gì cũng vậy á, nó có một cái điều mà nó thuận lợi. Nó có những cái phương tiện thuận lợi là cái mà chúng ta không thể nào phủ nhận điều đó. Nhưng mà nó có kéo theo một điều nữa là khi mà chúng ta tiếp xúc với các cái trần cảnh nhiều á, thì cái cái tâm của mình nó sẽ bị, nó sẽ được bị dướng theo các cái trần cảnh, qua mắt thấy, qua tai nghe, qua ngửi mũi, ngửi thân xúc chạm, thì cái điều đó nó làm cho cái tâm của mình khó cái định tĩnh hơn, khó định tĩnh hơn. Và do vậy đó thì cái chúng tôi nghĩ đó là cái điều mà mình hiểu Phật pháp, học Phật pháp là cái mà chúng ta rất là cần học để hiểu, để rồi hành. Khi mà mình hiểu như vậy thì mình sẽ dành cho cái thời gian, cũng như là mình chia với cái thời gian của mình, lúc nào mình cần phải học, rồi lúc nào mình cũng cần phải có những cái sống nội tâm, là mình sẽ dành cho một cái khoảng thời gian và là cái không gian để yên ả, để mà mình lo trao dồi cái tâm của mình. Thì cái điều đó mới là chúng tôi nghĩ là nó nó song hành. Song hành là chúng ta vừa học để chúng ta hiểu, để chúng ta hành. Và khi chúng ta hiểu, chúng ta hành thì chúng ta dành cái thời gian cho một cái thời gian dài để chúng ta thực hành. Thì cái điều đó nó có lợi cho cái người mà vừa hiểu Phật pháp, để rồi mình đem điều đó ra để mà ứng dụng. Thì cái xã hội mà phát triển đó, cái xã hội phát triển nó là một cái phương tiện rất là ứng dụng rất là nhiều từ ở cái điều đó. Nhưng mà chính những cái điều đó nó làm cho mình có thể là bị cái phân tâm, không ít thì nhiều, chứ cũng không phải là không có. Nếu như mình không có bị chao đảo ở nội tâm, tuy rằng nó không phải là cái ảnh hưởng lớn, nhưng mà nếu như mà mình không khéo linh động ở trong cái việc giữa học và hành, giữa cái mà mình hiểu nó trở thành cái trí nhớ của mình, hay hoặc là trở thành cái trí tuệ suy tư của mình, thì mình đừng có để những cái gì mà nó có thể là để tâm mình vào cái điều đó, làm cho tâm của mình phiền muộn, hay làm cho cái tâm của mình lo âu, hay là làm cho tâm của mình phải chao đảo. Thì mình thấy xét thấy những cái điều gì mà mình không cần phải chú ý tới, không cần phải để tâm tới về những cái cảnh mà mình thấy nó không phải là để phục vụ cho cái việc tạo thành cái chi kiến Phật pháp của mình, hoặc là nó không thể tạo thành cái tâm của mình có một cái sự yên ả, định tĩnh, thì cái điều đó mình đừng nên để tâm nó. Thì theo chúng tôi nghĩ là như vậy. Thì mình khéo ứng dụng, nhưng mà mình cũng phải giữ cái nội tâm của mình sao cho được tốt đẹp. Thì cái điều đó mới là cái điều mà mình khéo ứng dụng để có được cái sự lợi ích, hay là có được cái sự tiến bộ cho chính mình. Thì qua cái câu hỏi của Thượng Tọa đó, chúng tôi có được cái ý để chia sẻ cái câu mà Thượng Tọa vừa hỏi con. Và bây giờ thì con xin được phép xuống nhận. Con kính thỉnh Thượng Tọa trở lại.
Sao thú ở kiếp trên Đại Địa Pháp Tính. Đại Địa Pháp Tính, không biết Đại Địa Pháp Tính có nghe được không? Xin được kính Đại Địa Pháp Tính trả lời cho cô trước không? Đại Địa Pháp Tính, có một câu hỏi này là có nhiều người nghĩ rằng để mình tránh khỏi cái dục tư duy, sân tư duy, hại tư duy thì tốt hơn hết là mình đừng suy nghĩ gì hết. Dạ, yeah. Để tâm hồn mình nó trống rỗng. Mình có thể để tâm hồn chúng ta trống rỗng không? Mình có thể dễ dàng để mà mình làm cho tâm hồn mình không suy nghĩ gì hết, hay là chúng ta nên để cho tâm hồn bận rộn với việc gì đó để nó tránh đi những cái sự suy tư về tà thi tư duy? Cái thể được phân tích.
Nam mô Bụt Thầy giá, con xin thành kính đảnh lễ đến sư phụ Tịch Siêu, Thượng Tọa Nhất Đẳng, Đệ Đức Tự Quyền, Đệ Đức Pháp Tân, Đệ Đức Huệ Kiến, cùng chư tôn Đức Tăng đang có mặt ở Trung Trung. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam thiện nữ. Kính bạch Thượng Tọa, kính thưa quý vị. Điều này thì không thể nào có được. Kính thưa quý vị, đối với tâm của chúng ta đó, thì quý vị thấy rằng luôn luôn có những vị luôn luôn biết cảnh tâm của mình á, tâm của bất cứ một cái vị nào cũng vậy. Trừ ra chúng ta thấy rằng là trường hợp của các vị A La Hán thì mình không nói rồi. Còn lại thì mình thấy rằng là đối với chúng ta phàm phu á, tâm lúc nào nó cũng biết cảnh. Nhiều khi quý vị thấy rằng đến nỗi mà cái giấc ngủ của mình vẫn còn bị chiêm bao. Cái giấc ngủ của mình vẫn còn bị những cái lộ chiêm bao nó chi phối. Có nghĩa là nhiều khi những cái cảnh gì nó quá lớn, hàng ngày có lúc nào mình gặp ở trong quá khứ, có nghĩa là những ngày trước đây hoặc là ở trong đời trước cũng vậy đó. Chúng ta có những cái cảnh gì quá lớn đến nỗi mà mình ngủ nó còn trạng lại, nó chiêm bao nữa. Thành ra quý vị, ở đây thì ý chúng tôi muốn nói rằng đối với cái tâm của mình luôn luôn lúc nào cũng biết cảnh. Thí dụ như bây giờ quý vị thấy rằng mình ngăn, mình không nhìn cảnh sắc, mình không nghe cảnh thinh, rồi mình không có ngửi mùi, hoặc là mình không nếm vị, mình không xúc chạm, vân vân. Thì vậy thì những cảnh pháp nó cũng hiện ra. Có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là cái chuyện gì nó đã qua rồi, mình cũng nhớ lại, rồi mình suy tư, rồi mình giận, hoặc là mình không giận, mình vui, hoặc là mình không vui, hoặc là mình sẽ khó chịu, hoặc là mình không có chịu, vân vân. Rồi có nhiều khi chúng ta lại không có nghĩ đến cảnh quá khứ, cảnh đã qua mà chúng ta mơ ước. Quý vị thấy rằng có những người người ta ngồi, người ta mơ ước, người ta mơ ước rằng là tương lai người ta sẽ như thế nào, vân vân. Thành ra quý vị thấy rằng ở trong bài kinh Nhất Dạ Hiền Giả, Đức Phật đã dạy không tri tầm quá khứ, không có nghĩ đến tương lai. Tương lai quá khứ thì đã đoạn tận, tương lai thì lại chưa đến, chỉ có pháp hiện tại. Chính như vậy mới gọi là thiền quán. Thành ra ở đây thì chúng tôi muốn nói rằng đối với tâm của mình, tâm của tất cả chúng ta thì luôn luôn lúc nào nó cũng bắt cảnh. Nó không bắt cảnh này, nó cũng bắt cảnh kia. Nó không bắt cảnh hiện tại thì nó sẽ bắt cảnh quá khứ. Nó không bắt cảnh quá khứ và hiện tại thì nó cũng suy nghĩ đến tương lai. Chính cái chỗ này mà chúng ta thấy rằng tâm của mình nó luôn luôn sanh diệt. Chính vì vậy mà nó mệt mỏi. Nó rất là mệt mỏi quý vị. Không thể nào mà mình để tâm mình chống không được. Thành ra ở trong này khi mà mình tu tập mình mà muốn tránh được tà tư duy thì có những cái trường hợp sao? Có nghĩa là chúng ta sẽ tìm một cái thiện pháp nào đó chúng ta thay thế, một cái tình người, hoặc là một cái sự làm công đức, hoặc là mình suy nghĩ về lợi ích của tha nhân. Nói chung là mình tìm cái gì đó, một cái thuộc thiện pháp nào đó để mà chúng ta đè nén thì như vậy thì quả mai chúng ta không có bị những cái tà tư duy nó chi phối mình. Hoặc là có thể chúng ta sẽ dùng cái phương pháp tu về thiền quán hoặc là thiền định, chúng ta dùng những cái phương pháp tu này thì nó mới ngăn được những cái tà tư duy. Còn nếu mà chúng ta để tâm chúng ta nó chạy bình thường thì nó sẽ dễ dàng rơi vào những cái tà tư duy. Ở trong Phật ngôn Đức Phật dạy nếu mà ai chậm làm việc lành thì ý ưa thích điều ác. Có nghĩa là mình thấy rằng đối với tâm của chúng ta một là nó sẽ nghiêng về tà tư duy, hai là nó sẽ nghiêng về chánh tư duy. Trong hai cái điều này thôi, chỉ trừ khi nào mà chúng ta trở thành một vị A-la-hán rồi thì lúc bấy giờ những cái điều này nó không xảy ra. Còn đối với phàm nhân của chúng ta thành ra phàm nhân của chúng ta chúng ta phải có một cái đề mục gì đó. Đến nỗi mà quý vị thấy rằng Đức Phật các vị tỳ kheo đã tu tập rồi nhưng mà Đức Phật vẫn dạy cho những cái đề mục bảo hộ. Có nghĩa là những cái đề mục này sẽ giữ gìn các vị tỳ kheo. Nếu mà các vị tỳ kheo đi ra bên ngoài đường để mà thất thực, ra ngoài làng để thất thực, là một là phải an trú ở trong ân Đức Phật, niệm về ân Đức Phật. Hai là phải niệm về tâm từ. Ba là phải niệm về thể trượt. Bốn là phải niệm về sự chết. Đến nỗi mà chúng ta thấy rằng tại sao mà phải dạy những cái điều này quý vị? Tại vì nếu mà không dạy những cái đề mục này không có dạy những cái đề mục bảo hộ khi mà đi ra bên ngoài thì những cái tà tư duy nó sẽ tấn công. Những cái dục tư duy hoặc là sân tư duy, hại tư duy, vân vân, những cái điều này nó sẽ tấn công nếu mà một vị tỳ kheo không có những cái thiền bảo hộ hoặc là những cái đề mục bắt buộc khi đi vào làng, vân vân, thì dễ dàng bị những cái tà tư duy nó xâm hại. Chính vì cái điều này mà chúng ta thấy rằng hoặc là ở trong A Tỳ Đàm thì quý vị thấy rằng nói về tâm, trạng thái tâm, bất cứ trạng thái tâm chỉ có một là bất cảnh hoặc là biết cảnh. Bây giờ dù cho tâm bất thiện cũng biết bất cảnh, hoặc là những cái tâm nhãn thức, nhĩ thức vân vân vẫn bất cảnh, hoặc là những cái tâm đại thiện, bất cứ một cái tâm nào cũng vậy, cũng bất cảnh, hoặc là cái trạng thái tâm là biết cảnh. Thành ra chúng ta thấy rằng luôn luôn lúc nào cũng biết cảnh. Hãy mà biết cảnh thì sẽ sao, sẽ có cái sự suy tư, mà nếu mà không suy tư đúng thì sẽ thành suy tư sai. Do vậy thì ở trong cái câu thảo luận này thì theo con nghĩ rằng đối với tâm thì luôn luôn lúc nào cũng biết cảnh, do vậy nó không bao giờ rỗng không được. Nếu mà chúng ta không có những cái cách dùng thiện pháp để mà đè nén thì nó sẽ bị bất thiện pháp nó xâm nhập, hoặc là chúng ta phải có những cái đề mục để tu tập thiền định hoặc là thiền quán, nhờ như vậy nó ngăn chặn những cái tà tư duy. Đây là những cái ý con xin được đóng góp qua câu thảo luận của thượng tọa đã nêu. Còn bây giờ con xin tỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bụt Thầy.
Sao thú cái truyền đề pháp tích đại đức Tư Quyền rất hoan hỷ đại đức phụ trong hôm nay, không biết đại đức Tư Quyền có nghe rõ không, nếu được xin thỉnh đại đức Tư Quyền trả lời cho kênh tiếp theo. Đại đức Tư Quyền, người ta nói rằng thà là mình tham, thà là mình dính mắc những cái dục lạc ở bên ngoài, ví dụ như mình thích ăn uống, thích ăn uống hay là thích ăn món này món kia, hay là thích nghe nhạc, hay là mình thích đi ngắm cảnh, cái đó thì nó xem ra nó dễ, nó là nó cũng là phiền não nhưng mà nó dễ trị hơn. Đó là những cái những cái thứ mà nó tiềm ẩn ở bên trong mình, ví dụ như cái sự sân hận, bực bội, khó chịu. Thay vì mình ngồi đó mình giận người đó, mình nằm mình suy tư, mình giận người ta, mình kiếm gì ăn cho nó ngon, hay là mình đi ra ngoài mình đi ngắm cảnh đẹp, thì nó sẽ đỡ cho phiền toái hơn, đỡ phiền muộn hơn. Thì đại đức Tự Quyền có nghĩ rằng cái sự thay thế đó, cái sự thay thế những cái nội kết đó, bằng ngoại cảnh đó, nó có thực sự giúp cho chúng ta hay không, hay là nó chỉ là cách mà mình bỏ cái này mà cũng thế bằng cái khác, nó cũng giống như vậy thôi. Xin thỉnh ý kiến của đại đức Tự Quyền.
Cái sự thay đổi, nếu như là một áp lực quá lớn trong công việc thì chúng ta nên thay đổi một cái hoàn cảnh, nên thay đổi một cái chúng ta nên thư giãn một chút xíu cho nó nhẹ nhàng hơn. Còn nếu như đó là những cái phẫn uất ở trong lòng hay những cái tham ái mà nó tiềm ẩn, mà chúng ta tìm cái gì đó nhẹ nhàng thì cái này nó cũng tùy theo, đứng trên cái nhìn của con có vẻ thường vẫn cũng tùy theo một cái sự xử lý của từng cá thể. Bởi vì có những con người đó, họ không dính mắc cái này, họ không dính mắc về tiền bạc, nhưng họ dính mắc về danh lợi rất lớn. Có những người không bất chấp cái sự dèm pha, cái tư cách, cái đạo đức, cái giá trị của mình, họ làm sao họ đạt được cái tiền bạc lợi vật chất của chính họ, và chúng ta thường nói là bất chấp thủ đoạn, họ tàn ác. Thì những con người như vậy thì tính thức gì thì chúng ta không nói. Bởi đây nếu mà như mà gặp một cái hoàn cảnh mà nhiều khi mà căng thẳng quá thì chúng ta cũng nên tránh né, có những cái sự bực bội, chúng ta ở những cái nơi mà cảm thấy phiền phức ồn ào và gây chúng ta không có được cái sự ổn định thì chúng ta nên thay đổi, chúng ta đi chỗ khác, hay hoặc là tâm tư của chúng ta đang mang một cái ưu phiền, đang mang một cái điều đau khổ đè nặng cái tâm lý của mình, chúng ta cũng nên đi. Nếu như đó là chúng ta có một ý niệm tu, gọi là ý niệm tu ở đây tức là cái gì? Để chúng ta thay đổi, để chúng ta đi tìm một cái sự tĩnh lặng, để đi tìm một sự tĩnh lặng khác, chứ không phải là như chúng ta giải trí. Như chúng ta, chúng quý vị nhớ là người ta thường thường á, cái người dân Việt Nam lạ lắm, vui á thì cũng nhậu, cũng uống rượu, uống bia, buồn cũng uống rượu, uống bia cũng nhậu, rồi riết rồi nhậu coi như là lúc nào cũng nhậu hết, lúc nào cũng say xỉn hết. Thì đầu tiên thì họ nói rằng họ buồn quá, hoặc là họ bị vì chuyện này vì chuyện kia, cho nên họ phải mượn rượu, hay hoặc là họ tới là họ thay đổi, họ đi đây đi đó để cho vui thế này thế kia, hay hoặc là chúng ta thấy chúng ta gọi là cái giải trí, cái mô vui. Thì chúng ta nghĩ rằng là nó là cái sự thay đổi, như chúng ta nhìn ở một cách chủ quan là vậy, nhưng sự thật nếu xét kỹ thì nó không đơn giản như vậy. Bởi vì đi tìm một cái để tránh né một cái điều này mà tìm một cái điều khác để vui, để cho chúng ta năm qua ngày đoạn tháng quên đi, thì cái thứ việc đó chỉ là trong chốc lát. Nhưng cái buồn đó, cái khổ đau đó, cái phân uất đó nó cũng vẫn quay về. Bởi vì tại sao? Bởi vì nó xuất phát từ cái phiền não của tâm. Mà nếu phiền não của tâm thì nó phải có sự tu tập, nó phải có cái sự, nếu như là sân tâm thì chúng ta phải có sự đối trị và từ tâm, còn nếu như là tham dục thì chúng ta phải có cái thiền định để đối trị, hay chúng ta phải có một cái sự nhàm chán, một cái sự tu quán, chứ không thể nói rằng là chúng ta thí dụ bây giờ chán ở cái chỗ này, ở cái thành phố này, ở cái đất nước này, ở đất nước nọ, mà chúng ta đi tìm rồi chúng ta đi tìm một cái gì đó mà cho nó đầy đủ cái điều kiện vật chất, thì ở nơi nào nơi đâu nó cũng có cái vui, cũng có cái buồn, cũng có cái khổ. Nhưng cái vui, cái buồn, cái khổ đó vì chúng ta cảm thấy rằng nó ít, nó nhiều, nó hơn vân vân, thì cái đó là tùy theo cái sự đông đo chặt đếm của chính chúng ta. Cho nên đứng đó cái nhìn của chính con, tức là thượng tọa, có những cái mà chúng ta thay đổi, chẳng hạn chúng ta đi du lịch, hay chúng ta đi đổi cảnh này đổi cảnh kia để cho tâm tư chúng nó thư thái hơn, nó nhẹ nhàng hơn, là chúng ta đang bị mang nặng. Thì ở đó để chúng ta có một cái cách để mà chúng ta hướng dẫn cái tâm linh, hướng dẫn một cái tâm hồn của chúng ta, nó đưa đến cái trạng thái tích cực tốt đẹp. Chứ nếu mà trốn tránh, bởi vì chúng ta tránh cái điều vui, xin lỗi, tránh cái điều buồn mà tìm đến cái điều vui, hay là chúng ta muốn giữ tồn tại cái cảm giác vui, cái cảm giác mà vừa lòng, khả ái, khả hỷ, khả lạc, để đi tìm nó, thì đi tìm ở chỗ này cũng sẽ có cái vui cái buồn này, đi tìm ở chỗ kia cũng sẽ có cái vui cái buồn, chỗ kia cũng có những cái bất tội nguyện không như ý của chúng ta, nếu như là thiên hướng của tham dục, hay nhất là cái sự phẫn uất trong lòng, cái sự phẫn nộ mà chúng ta chưa giải quyết được. Cho nên thường thì phiền não là nó sanh khởi nơi đâu thì chúng ta phải tranh thủ dập tắt ở nơi đó, hay là vừa khi sanh khởi là chúng ta biết rằng đây chính là phiền não, chứ không phải là chúng ta đợi rồi chúng ta đi, rồi chúng ta hứa, chúng ta hẹn, rồi chúng ta đi tìm một cái gì đó để đắp đổi, để thay vào chỗ trống đó, để đi vào chỗ trống, thì đi vào chỗ trống chúng ta cho nó là bích đã bích rồi, nó đã đóng cửa chặt rồi, nhưng sự thật ra cái cánh cửa khác nó sẽ mở, một cái tâm hồn khác, một cái tư duy cái tư duy bất thiện khác nó sẽ khởi sanh lên. Đây chính là một cái điều nguy hiểm, mà nếu như là một người tu tập thì người ta biết có cái sự có một cái sự tránh né, biết có một sự phòng hộ, và biết cái sự tránh né, biết cái sự phòng hộ như vậy thì họ sẽ được sự an lạc. Bằng ngược lại, nếu như mà chúng ta chỉ đi tìm mang tính tức là thú vui của cuộc đời qua những cái sự tránh né, những cái sự khổ đau, những cái sự buồn tủi, thì tính tôi thì tại nơi đâu thì cũng đau khổ nó theo tới nơi đó, bởi vì còn hiện hữu này, còn cái tấm thân ngũ uẩn này, còn cái sự hiện hữu này, còn cái đêm ngày, cái sáng tối, cái mệt mỏi của chính chúng ta là nó cũng vẫn hiện về như vậy. Kính bạch thượng tọa, có đôi điều xin trình bày như vậy. Nếu có điều gì cần bổ sung thì kính cùng thỉnh quý ngài. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Kính thưa thầy Đức Tịnh Bình, Tôi bạch thi tổ thầy siêu không biết là thượng tọa có còn có mặt ở trước máy không? Xin nếu thi tổ thầy siêu còn ở trước máy xin có một vài điều muốn thưa với thi tổ thầy siêu. Thưa thì có lẽ là thi tổ thầy siêu, dạ. Bạch thi tổ thầy siêu hòa thượng Thích Minh Châu đã tịch một tuần rồi, và hôm nay sau một tuần lễ sau khi hòa thượng ra đi, muốn dành một vài phút còn lại ở trong chương trình sinh hoạt hôm nay để tưởng niệm hòa thượng. Có lẽ là đối với tất cả chúng ta, điều quan trọng nhất mà hòa thượng Minh Châu để lại đó là sự việc phiên dịch kinh điển và sự giáo dục và con đường giáo dục tăng ni mà ngài đã theo đuổi. Riêng ở trong lớp Phật pháp của Đa Đa Ma hay là trong nhiều pháp trước kia thì chúng ta sử dụng hầu hết những tài liệu phần lớn là do Hòa thượng Minh Châu dịch. Có rất là nhiều điểm mà chúng ta nói về sự dịch thuật của ngài, nhưng mà trước hết là chúng ta phải nói về cái văn phong của ngài. Quý thực phần tử nào mà đọc những bản kinh dịch của Việt Nam thì chúng ta sẽ thấy rằng Hòa thượng Minh Châu có một vài cái cũng khác biệt của ngài, ví dụ như là chữ Ê Quang Nơi Xuất Tăng mà chỉ Hán dịch là Như Thị Ngã Văn thì đa phần những dịch giả Việt Nam thường dịch là tôi nghe như vậy, Hòa thượng thì Hòa thượng Minh Châu dịch là như vậy tôi nghe. Thì nó cũng là một cái, chúng ta tạo gọi là một signature, một cái dấu ấn mà Hòa thượng để lại. Thì xin được hỏi thưa tôi, tôi xin là trên phương diện mà văn phong của Hòa thượng Minh Châu đó, chắc chắn là Hòa thượng ảnh hưởng đến thế hệ của chúng ta rất là nhiều trong cách dịch kinh điển. Nhưng mà riêng đối với thưa tôi xin đó, là điều gì mà Hòa thượng dịch mà đã để lại một cái dấu ấn sâu đậm trong lòng của thưa tôi, xin kính thưa thưa tôi xin.
Học tập pháp
mới là thượng thích đi sâu. Từ khi chúng ta mới có 15 tuổi, mới có 16 tuổi, 16 tuổi, và lúc đó thì gửi lên bản 14 tuổi. Học về Bali và Tinh Tạng, Tinh Tạng Bali. Với cái tuổi trẻ, với cái tuổi thơ mà chúng tôi đã được học Thư Văn Xanh của Hòa Thượng, vì vậy cho đến bây giờ thì bao nhiêu lúc nào chúng tôi cũng gần như là được hấp thụ cái văn phần đó từ những cây huyết quản. Tất cả những kinh điển, kinh điển mà thuộc về Kinh Tạng, như Trường Bộ, Kinh Bộ, Tương Ưng Phương Chi, và Thủy Nhật Kinh, tất những gì mà Hòa Thượng đã dịch điều đó khiến cho chúng tôi có rất nhiều ảnh hưởng về trong tâm của Hòa Thượng. Điều mà chúng tôi ảnh hưởng sâu sắc nhất là cái văn tâm của Hòa Thượng là dịch kinh tạng rất là kinh điển. Chúng ta nói rất là kinh điển có nghĩa là khi mà chúng ta đọc qua đó, chúng ta thấy là Ngài đã khéo chuyển ngữ như thế nào để người đọc một cái bản kinh linh cảm và ghi được một cái truyền thống giáo lý thật tươi thỉ. Và cái văn phong rất xưa, chúng tôi nói xưa ở đâu nhưng không phải là xưa theo cái kiểu cách mà ngôn ngữ mộc mạc hay là cái lối hành văn nó khác với cái văn phong, cái văn phong hiện tại không phải như vậy. Đồ vật lượng đã tận dụng ví dụ như khi Đức Thế Tôn Ngài thuyết giảng và điều gì đó cho các vị tỳ kheo, thì Đức Thế Tôn đã dạy rằng này các tỳ kheo, ta sẽ giảng cho các ngươi và dùng cái tiếng các ngươi, ta sẽ giảng cho các ngươi nghe về cái pháp môn như vậy như vậy, hãy lắng nghe và suy nghĩ kỹ rồi bắt đầu đi thuyết pháp giảng. Sau này những cái bản kinh của Ngài mà được cái vị nghiên cứu Phật học Việt Nam, cái thế hệ sau họ tôn kính để họ tái bản, thì họ đã sửa văn phong của Ngài rất là nhiều. Ví dụ như trong trường hợp đó, người thứ hai thì họ chỉnh sửa là các ông, hoặc là có một số vị thì họ nói là các thầy. Này các tỳ kheo, ta sẽ giảng cho các thầy nghe hay là các ông nghe đồng ý là khi mà chỉnh sửa như vậy xét về mặt tâm phạm á, đúng không? Bởi vì thì không có sai trật ở điểm nào á, nhưng mà tôi nói điểm đó không phải là cái cách nói của Hòa Thượng Minh Châu. Hòa Thượng Minh Châu này đã dùng những cái từ rất là cổ, chúng ta nói cổ theo kiểu tiếng Việt, khiến cho chúng ta có cái cảm giác là bài kinh đó Đức Thế Tôn là thiết là siêu lực. Ta sẽ giảng cho các ngươi nghe chuyện cái này thế này. Để ở đây thứ gì? Chúng tôi là một người cũng được học hiểu Bali và cũng có làm ở một chút ít công việc cho các vấn đề phiên dịch. Cho nên khi mà chúng tôi hát thử được cái văn phong của Hòa Thượng, thì khi mà chúng tôi dịch kinh, chúng tôi có hai vấn đề. Nếu mà nói trên từ ngữ, từ ngữ, dịch từ ngữ, tập học, thì chúng tôi lại thích dùng từ ngữ tập học. Với Hòa Thượng thực sự dịch như dự pháp, còn cái nói văn, cái văn phong đó, thì chúng tôi lại thích dùng cái văn phong của Hòa Thượng thích hơn thôi. Đó là cái điểm thứ nhất gây ấn tượng cho chúng tôi rất là nhiều. Cái điểm thứ hai là vì chúng tôi được hấp thụ trong kinh kinh điển Bộ Minh Châu đã dịch, chúng tôi hấp thụ từ khi chúng tôi còn thiếu thời. Cho nên bây giờ khi mà chúng tôi đọc một cái quyển sách khác, một cái quyển kinh khác cũng có bài kinh đó, nhưng mà với việc khác dịch thì như là chúng tôi không có ấn tượng lắm. Và bài kinh đó được trích dẫn từ cái bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu, thì lúc bây giờ chúng tôi đọc, chúng ta lại có một ấn tượng sâu sắc và thú vị hơn. Đó là điểm thứ hai mà chúng tôi ghi nhận được. Còn cái điểm thứ ba ấy, giúp cho chúng tôi có một cái ấn tượng sâu sắc về Ngài Hòa Thượng Minh Châu, là trước kia Phật Pali từ nơi Ngài. Và khi mà trở về chúng tôi nghiên cứu, tìm hiểu và trao dồi thêm Phật Pali để mà phiên dịch, thì chúng tôi nhận thấy một điều rất đặc biệt. Cái lần khi mà chúng tôi sau khi ra trường xong, có lần chúng ta đến, chúng ta đảnh lễ mình có nghe sức khỏe của Hòa Thượng, thì Hòa Thượng bảo rằng khi về cố gắng luyện tập để phiên dịch tiếng nước tận nguồn. Lúc đó Ngài chỉ cho chúng tôi rằng là những cái bản dịch của chúng tôi đã dịch, thì nói khi cứ nguyên thời đó trước hết là che lại để đập thẳng vào nguyên bản Bali. Khi mà chỗ nào mà nó bị kẹt từ hay là kẹt tăng đó, thì nói khi hé nhìn cái bản dịch, nói khi sẽ thấy sẽ học được và chúng tôi về học theo cách đó thì như vậy. Mà phải nói rằng là cái lối dịch thuật của Hòa Thượng Minh Châu đi sát cái ngữ pháp của chúng tôi để giúp cho chúng tôi tìm hiểu cái nhìn cái bản dịch của Ngài và để truy tìm nhìn qua một bên có nguyên bản Bali trong ngữ tìm không khó chứ. Chúng tôi có đọc nhiều bản dịch của các vị, khi mà gặp cái đoạn văn đó, đoạn văn Bali đó, chúng tôi mới tìm hiểu xem tôi cái vị đó, vị dịch giả đó họ dịch sai như thế nào. Chúng tôi phải lần mò, phải đi tìm, phải xác nấu, bởi vì mới bị dịch các chị cố gắng trao chuốt, cũng như trao chuốt cho tôi rằng cho nó đẹp, cho nó xuôi. Và các chị đó lại nghĩ rằng là sẽ làm cho người ta khi đọc người ta có cảm giác là đọc kinh kinh Việt. Nhưng mà chúng tôi lại thấy một vấn đề là nếu người nào mà học muốn học Bali á, muốn trao dồi dịch thuật Bali á, thì nên đối chiếu với cái bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Hòa Thượng không có cần trao suốt văn phong, không có cần phải dịch thoát, và gần lắm thì mới hơi thoát thoát văn một chút. Nhưng mà cái điều đó chúng ta cũng rất là dễ nhận ra. Chẳng hạn như cái câu đầu mà Ê văn lê sức tăng, Ê văn lê sức tăng, Ngài dịch là như vậy tôi nghe. Thì theo tôi như văn ta lên, Ê văn là như vậy. Sức tăng là được nghe, lê là bởi tôi. Ngài dịch chung là như vậy tôi nghe. Thì tự nhiên là chúng ta tìm cái văn phạm không phải là khó. Nhưng mà nếu mà chúng ta dịch cho chung là tôi đã được nghe như vậy, tôi đã được nghe như vậy, thì tự nhiên là một người mà mới học Bali đó là chúng ta sẽ bị lúng túng. Nếu mà cái câu nói tôi đã được nghe như vậy thì phải cái chữ nơi đó phải đổi thành cái A-hăng, A-hăng ê văn. Tuy nhiên A-hăng ê văn tuy nhiên mới là tôi đã được nghe như vậy, cái văn tư nói gì. Do đó cho nên khi mà dịch cái bản kinh, nhìn vào cái bản kinh của Thượng Minh Châu là chúng tôi nhận ra được văn phạm liền, nhận ra được văn phạm Bali liền. Nó dễ lắm tuy nhiên. Có lẽ vì đó mà trong suốt quá trình là chúng tôi bắt đầu tập tễn cái ngồi bút dịch thuật, chúng tôi đã hấp thụ rất nhiều về cái cách dịch của Hòa Thượng Minh Châu, đã tạo cho chúng tôi một cái điều kiện luyện dịch rất là dễ dàng. Nếu những vị nào mà có như vị nào mà nghĩ rằng là chúng tôi nói hơi quá đó, nếu mà quý vị có biết được Bali, quý vị muốn đi tìm hiểu Bali đó, quý vị đọc cái bản dịch khác đó, thì quý vị sẽ thấy cái bài kinh đó là chúng ta dò tìm Bali khó lắm quý vị. Như cái bài kinh Tham Chất Tất Tài Gắp Tài Nát Chất Cá Kinh Chỉ Pháp Lương đó. Nhưng mà khi chúng ta đọc cái bản kinh vô và thử minh châu dịch đó, văn vẫn không phải là nó dấu trội cái tài. Nhưng mà học để mà chúng ta trao dồi cho trong phạm Bali đó, không, nó thật sự là dễ, dễ lắm. Cái nào động từ thì người dịch là động từ, cái gì thuộc quá khứ từ thì người dịch quá khứ từ. Cho nên ở đây đối với chúng tôi thì có ba điều mà chúng tôi rất có ý tưởng tới trung tâm phân dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Chúng tôi xin được trả lời câu hỏi của Thượng Tọa Lớp Đẳng, chia sẻ với quý vị hơi dông dài chút xíu. Và bây giờ thì chúng ta đã quá giờ, xin sám hối chư tăng, xin lỗi quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Kính lời Thượng Tọa Tuệ Siêu, lời phát biểu của Thượng Tọa Tuệ Siêu đã kết thúc chương trình sự hoạt hôm nay của Rừng Phật Pháp Bồ Đề Tham Ma. Kính lời Thượng Tọa Tuệ Siêu, đại lễ chư công đức, thân chào tạm biệt quý Phật tử. Ngày mai này chúng ta sẽ có một pháp thoại của Hòa Thượng cũng do Thượng Tọa Tuệ Siêu giảng. Kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Nam mô Bổn Thầy.
Sa thu lành thai. Con lên nhà nguyện thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân chư tăng đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, để hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm of xứ công viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tăng đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luân là các tường trong chánh pháp nhiệm một của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp truyền tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha nhé.
Yeah.